Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, sau chiến dịch Trung Du, Trung ương quyết định mở tiếp một chiến dịch mới nhằm đẩy mạnh hoạt động quân sự trước mùa mưa, không cho quân địch có thời gian củng cố lực lượng, càn quét đồng bằng. Chiến dịch mang tên Người Anh Hùng Dân Tộc Hoàng Hoa Thám sẽ diễn ra như thế nào? Quý thính giả cùng đón nghe trong phần 10 chương trình đọc truyện đêm nay qua hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc Kim Yến.
Từ Trung Du trở về, tôi tới gặp bác và anh Trường Chinh báo cáo tình hình chiến dịch. Cách đối phó của Đờ Lát rất kiên quyết, kịp thời, khác hẳn với những tổng chỉ huy Pháp ta đã gặp. Tôi đề nghị Trung ương tiếp tục mở tiếp một chiến dịch mới. Ta cần đẩy mạnh hoạt động quân sự trước mùa mưa, không để cho Đờ Lát có thời gian để củng cố lực lượng và càn quét đồng bằng. Bác và anh Trường Chinh nói chuẩn bị ngay kế hoạch. Bác nói sẽ có thư động viên bộ đội nhân dịp kết thúc chiến dịch Trung Du. Chỉ còn lại 20 ngày nữa là tới Đại hội Đảng, Tổng quân ủy được mời họp gấp, cuộc họp có mặt các đồng chí cố vấn. Trung ương Đảng đã có dự kiến sau chiến dịch Trung Du sẽ mở chiến dịch ở Liên Khu 3 tiến tới giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. Chiến dịch Trần Hưng Đạo kết thúc không thuận lợi, mang lại sự phân vân. Có ý kiến nên mở một chiến dịch theo hướng Lục Nam, vẫn trên địa bàn Trung Du. Các cố vấn gợi ý nên đánh móng cái để hoàn thành giải phóng toàn bộ biên giới phía Bắc. Tôi nhận thấy Trung Du tuy là chiến trường quen thuộc thuận lợi về mặt tiếp tế, nhưng phòng tuyến địch ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang đã được củng cố. Lực lượng địch tại đây rất đông, thường xuyên đề phòng một cuộc tiến công mới của ta. Liên Khu 3 có những địa bàn địch yếu, sơ hở, nhưng đường vận chuyển xa lại bị nhiều sông ngòi chia cắt, khó giải quyết vấn đề tiếp tế lương thực đạn dược. Liên Khu 3 cũng giống Trung Du là nơi địch có thể tăng viện rất nhanh. Thị xã Móng Cái nằm quá sâu trong vùng địch, đường vận chuyển khó, lại ở gần bờ biển, dễ bị pháo của hạm đội khống chế. Nếu ta giải phóng được thị xã này thì cũng khó giữ. Tổng quân ủy bàn bạc với các cố vấn, mọi người đều nhất trí nên chọn một địa bàn sung yếu mà địch có sơ hở, vẫn trên địa hình Trung Du nhưng lại có rừng núi phù hợp với những điều kiện đánh điểm, diệt viện của bộ đội ta. Tôi gửi một bản báo cáo lên thường vụ và bác đề nghị tạm hoãn mở chiến dịch ở Liên Khu 3 và chuyển hướng sang Đông Bắc. Thường vụ và bác nhất trí. Ngày 30 tháng 1 năm 1951, Trung ương Đảng chỉ thị Đảng ủy chiến dịch gồm 5 đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Trần Hữu Dực. Tôi là bí thư Đảng ủy, kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch. Trung ương xác định mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch chấn chỉnh phòng ngự của chúng và đẩy mạnh chiến tranh du kích. Mục tiêu đề ra là diệt từ 6 đến 8 tiểu đoàn. Chiến dịch mang tên Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Bộ Tổng tham mưu nhanh chóng xây dựng kế hoạch và cử cán bộ đi chuẩn bị chiến trường. Cuộc họp Hội đồng Chính phủ được triệu tập đúng ngày Tết Nguyên đán. Theo ý bác, tôi báo cáo về chiến dịch vừa qua, coi như quà Tết của quân đội, nhân phiên họp đầu xuân. Tôi trình bày những gì bộ đội đã làm được và chưa làm được trên mặt trận Trung Du. Lần này nghe xong bác nhận xét, về Trung Du, quân đội ta đã tiến bộ nhiều, chiến đấu với binh đoàn cơ động địch ban ngày trên địa hình bằng phẳng, đánh quỵ cả một GM. Không phải chiến dịch chưa hoàn thành các mục tiêu đề ra mà kết quả thu được có phần vượt mức. Chiến trường Đông Bắc mà ta lựa chọn lần này nằm sâu trong vùng địch, nơi có những trục đường 17 và 18. Đường 18 chạy từ thị xã Bắc Ninh qua Phả Lại, Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, vùng Than Hòn Gai, Tiên Yên đến tận thị xã Móng Cái tiếp giáp với Trung Quốc. Đường 17 chạy từ Thái Bình qua Hải Dương, Phả Lại, bến tắm tới Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang. Đây là vùng vàng đen của Tổ quốc. Những khu mỏ Hòn Gai, Vàng Danh, Mạo Khê đã được thực dân Pháp khai thác từ lâu. Đường 18 nằm giữa một bên là dãy núi Đông Triều hiểm trở, một bên là con sông đá bạch tàu chiến của địch thường qua lại. Đặc biệt ở đây có Vàng Danh là nơi cung cấp nước ngọt cho Hải Phòng. Vùng giải phóng của ta ở Đông Bắc hẹp, đường xá ít, dân cư thưa thớt, phần lớn là đồng bào thiểu số gốc Hoa, tư tưởng cầu an. Cơ sở của ta tại đây yếu nên công tác chuẩn bị chiến trường khó khăn. Đảng ủy chiến dịch quyết định phương châm tác chiến là coi trọng đánh công kiên và đánh vận động ngang nhau tùy theo tình hình phát triển của chiến dịch. Sẽ có quyết định mới. Như vậy là ta sẽ dùng cả đánh điểm và diệt viện nhằm tiêu diệt sinh lực địch. Nhưng rút kinh nghiệm chiến dịch Trung Du, ta sẽ tránh đánh vận động trong những điều kiện bất lợi. Mức tiêu hao của bộ đội vì phi pháo trong những trận đánh ngày 16 tháng 1 năm 1951 ở Vĩnh Yên khá cao. Bộ Tổng Tham mưu để ra phương án tác chiến để Bộ Chỉ huy chiến dịch lựa chọn. Phương án 1, lấy đường số 17 và 18 làm hướng chính, hướng phụ là đường số 13. Phương án 2, lấy đường số 13 làm hướng chính, hướng phụ là đường 17 và 18. Sau khi cân nhắc, Đảng ủy quyết định chọn hướng chính của chiến dịch là đường 18, đoạn từ Bãi Thảo đến Uông Bí, dài khoảng 50 km. Do vị trí quan trọng của đường 18 nên khi bị tiến công, có nhiều khả năng địch sẽ tăng viện nhanh và mạnh bằng đường bộ, đường thủy và đường không để đối phó ta. Địa hình rừng núi, ruộng đồng đan nhau, những đám sinh lầy mọc đầy số vẹt nằm xen với những khu đất bằng phẳng nằm dọc đường 18, sẽ cho phép ta đánh vận động lớn tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch. Ta chủ trương tạo ra cái thế uy hiếp cùng một lúc cả Hà Nội và Hải Phòng ngay từ khi mở đầu chiến dịch. Đại đoàn 304 được trao nhiệm vụ đánh địch từ Vĩnh Yên tới Việt Trì. Đại đoàn 320 đánh địch ở khu vực Sơn Tây, Hà Đông, liên khu Việt Bắc. Tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Trung Du và Đông Bắc. Liên khu 3 đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Tà Ngạn và Hữu Ngạn, phá hoại giao thông trên đường số 5, số 1, số 6 và số 11. Bộ Tổng Tư lệnh nhắc nhở các tỉnh Trung Du chú trọng đánh địch lôi, phá hoại đường giao thông, đặc biệt là những cầu trên đường 1, 2 và 13, và khi có thời cơ thì tiêu diệt những vị trí ở Nam phần Bắc Ninh, Nam phần Vĩnh Phúc, quấy rối tiêu hao các lực lượng cơ động của địch. Lực lượng tham gia chiến đấu lên tới gần 40.000 người, dự kiến phải huy động trên 50.000 dân công, 1.263 tấn lương thực, 156 tấn đạn dược để đảm bảo chiến đấu. Đường vận chuyển từ hậu phương ra mặt trận chính dài hàng trăm km, phải vượt qua nhiều đoạn độc đạo máy bay và pháo địch khống chế ngày đêm. Thời gian chiến dịch dự tính là một tháng ở cả hướng chính và hướng phụ. Sau Đại hội Đảng, Bác từ Tuyên Quang lên Bắc Cạn phổ biến nghị quyết của Đại hội. Đầu tháng 3 năm 1951, Bác nói với tôi: "Người muốn đi thăm một đơn vị công binh, tôi và anh Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, đi cùng người xuống đại đội 250 Bộ đội Công binh." Bác nghe cán bộ chiến sĩ báo cáo tình hình công tác học tập rồi hỏi: "Các chú ăn mấy lạng gạo một ngày?" Anh em trả lời: "Thưa bác, 8 lạng. Bác quay lại nói với anh Trần Đăng Ninh: "Các chú công binh lao động nặng nhọc vất vả cần được ăn no. Từ nay chú cho công binh ăn 8 lạng gạo một ngày." Từ sau chiến dịch biên giới, bác đặc biệt quan tâm tới vấn đề giao thông. Người nhiều lần đi thăm bộ đội và dân công làm đường. Cũng trong tháng 3, bác đi kiểm tra việc sửa cầu và một số cơ sở vận tải kho tàng trên đường số 3. Bác đến một đơn vị ô tô đầu tiên của Cục Vận tải Bộ Quốc phòng mới thành lập. Người nói, hiện nay nước ta chưa sản xuất được xe, xăng dầu cũng vậy có rất ít. Kháng chiến còn dài, chiến dịch ngày một mở rộng, yêu cầu vận chuyển ngày càng cao. Xe, xăng là mồ hôi nước mắt xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu. Yêu xe như con, quý xăng như máu. Câu nói của người đã khắc sâu trong lòng mỗi chiến sĩ lái xe trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày 3 tháng 3, bác đi dự lễ khai mạc Đại hội Thống nhất Việt Minh Liên Việt. Việt Minh, đứa con tinh thần của người, một sáng tạo thiên tài, đã đi vào lịch sử. Người bày tỏ niềm sung sướng vô hạn vì được thấy rừng cây đại đoàn kết nở hoa kết quả và gốc rễ nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân. Và nó có một tương lai trường xuân bất lão, và chẳng những là toàn dân Việt Nam đại đoàn kết mà toàn dân hai nước anh em là Cao Miên và Ai Lao cũng đi đến đại đoàn kết. ngày 5 tháng 3 năm 1951, Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức hội nghị trao nhiệm vụ cho các đơn vị ở hướng chính tại điểm Mạc Định Hóa. Giữa cuộc họp bác tới, bác nói các đồng chí sẽ đi qua dải đất lịch sử Bạch Đằng vạn kiếp, là dịp các đồng chí tưởng nhớ lại tấm gương oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta, để cùng nỗ lực tiêu diệt được nhiều giặc, giành toàn thắng cho chiến dịch, kế tục truyền thống anh dũng đời trước, tiếp tục chiến đấu bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Những cán bộ cùng lên đường với tôi lần này vẫn là số đồng chí đã tham gia chiến dịch Trung Du. Đầu tháng 3 năm 1951, cơ quan tham mưu Pháp tin rằng Việt Minh đang chuẩn bị tiếp tục một cuộc tiến công mới nhằm vào đồng bằng. Với 5 đại đoàn họ đang có trong tay, đây sẽ là trận đánh lớn có quan hệ tới số phận Bắc Bộ, nhưng vẫn chưa xác định được nó sẽ nổ ra ở đâu. Nhìn cách bố trí lực lượng của ta, Bộ Chủ huy Pháp cho rằng vùng Việt Trì đang bị trực tiếp đe dọa. Trước khi về Pháp đấu tranh đòi tiếp tục tăng viện cho Đông Dương, Đờ Lát đã tính toán mọi mặt nhằm chặn đứng nguy cơ này. Cơ quan tham mưu đang tiến hành những biện pháp dự phòng do Đờ Lát chỉ thị, thì bỗng nhận được tin hai đại đoàn 308-372 đã đi vòng về phía đông, uy hiếp phủ Lạng Thương và có thể cả Đông Triều. Đến ngày 19 tháng 3, Xà Lăng nhận được những tin tức cụ thể hơn. Hai đại đoàn 308-312 cùng với hai trung đoàn của 316 đã tập trung tại dãy núi Đông Triều và trận đánh có thể diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 1951. Ở phía Tây, hai đại đoàn khác là 304 và 320 đang hình thành một gọng kìm đe dọa Hà Nội. Quân số ở hướng chính của ta là 25.719 người. Cùng đi với bộ đội ra mặt trận có 30.000 dân công. Bộ đội và dân công tuy đã xuất phát từ nhiều hướng, nhưng vẫn tạo ra những dòng người vô tận, không dễ lọt qua tai mắt quân địch. Mọi người đều mang vác nặng, các chiến sĩ có 30kg súng đạn, thuốc nổ, lương thực trên vai. Những ngày đầu hành quân, thời tiết xấu, đây lại là một điều may. Không có máy bay cản trở dọc đường, cả đoàn người lọt vào vùng sau lưng địch, không gây chấn động. Trên đường đi chiến dịch, các đơn vị bộ đội và dân công nhận được tờ báo Nhân dân số 1 loan tin Đại hội Đảng họp. Đảng ta đã ra công khai. Tiếng hoan hô, hò reo nổi lên vang dậy. Nhiều đơn vị đã tổ chức ngay meeting để chào mừng. Hàng loạt quyết tâm thư với những lời lẽ nồng cháy gửi về Bộ Chỉ huy chiến dịch, hứa hẹn khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó. Ngày 18 và 19 tháng 3 năm 1951, Đảng ủy chiến dịch họp tại Sở Chỉ huy mới ở Bãi Đá Mai Siêu, cách Lục Ngạn 14 km về phía Nam. Các đơn vị đi trinh sát về báo cáo chưa nắm chắc địch, địa hình đường 18 trong thực tế trống trải hẹp, khó tập kết lực lượng lớn, khó giấu quân. Hai phương án tác chiến được nêu lên. Thứ nhất là đánh điểm nhỏ để diệt viện. Ưu điểm của phương án này là chắc thắng, che giấu được lực lượng của ta. Nhưng nhược điểm của phương án là ta đánh điểm nhỏ thì địch sẽ dùng viện nhỏ. Và nếu phải đợi lâu thì ta sẽ gặp khó khăn về tiếp tế. Thứ hai là đánh điểm lớn để diệt viện lớn. Phương án này tranh thủ được bất ngờ, địch có thể nhanh chóng đưa viện lớn tới, tạo điều kiện cho chiến dịch thắng lợi ngay từ đầu. Nhưng nhược điểm của nó là không đảm bảo chắc thắng. Sau khi cân nhắc, Đảng ủy quyết định chọn phương án thứ nhất, kết hợp với theo dõi sát tình hình địch. Khi thấy xuất hiện, điều kiện có lợi sẽ chuyển sang phương án 2. Ta sẽ mở đầu chiến dịch bằng đánh một loạt vị trí bảo vệ hệ thống dẫn nước ngọt từ Vàng Danh về Hải Phòng, cắt con đường từ Quảng Yên đi Uông Bí, đồng thời bố trí hai trung đoàn phục kích tại đây để diệt quân viện. Nhận thấy các đơn vị nắm địch chưa chắc, Đảng ủy quyết định kéo dài thời gian chuẩn bị thêm 3 ngày. Cuộc hành quân vào vị trí tập kết thật khó khăn, con đường độc đạo từ lâu hoang phế, nhiều đèo cao dốc đứng, hoàn toàn không thích ứng với một cuộc chuyển quân lớn. Hơn thế, địch đã đánh hơi thấy sự di chuyển của quân ta, dùng máy bay trút bom ngăn chặn, nhiều đoạn đường lại nằm trong tầm kiểm soát của pháo địch. Trời mưa liên miên đã làm những con suối trở nên hung dữ và những đèo cao càng trở nên hiểm trở, tưởng như không thể vượt qua. Chiến sĩ xung kích phải bỏ vải nhựa, tranh trấn thủ, bọc thuốc nổ và gạo, bám từng mỏm đá, từng mấu cây để leo lên trên con đường đèo đất đã biến thành bùn đặc quánh trơn như mỡ. Đoàn quân có lúc phải đứng hàng giờ giữa suối, giữa đèo mưa sát mặt, không thể tìm ra chỗ ngồi nghỉ tạm hoặc đặt ba lô. Quần áo mặc trên người ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Đáng sợ hơn là những bao gạo bắt đầu lên men. Cả 308 và 312 đều bị máy bay địch ném bom vào đội hình. Sự cản trở của máy bay vào pháo địch không gây thiệt hại gì đáng kể giữa địa hình rừng núi. Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng là đường xấu và thời tiết đã làm suy giảm sức khỏe bộ đội trước ngày nổ súng. Kỳ lạ hơn là sức chịu đựng bền bỉ của hàng vạn dân công phục vụ chiến dịch. Trong hàng ngũ dân công có nhiều người lớn tuổi và những em thiếu niên. Hỏi mới biết, nhiều trường học cả thầy và trò cùng đi dân công, phục vụ chiến dịch lần này ngoài đồng bào vùng tự do còn có những đội dân công từ vùng sau lưng địch ra. Phần lớn thuộc ba tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Quảng Yên. Người lớn tuổi là bác công nhân khuân vác ở Yên Viên, Gia Lâm, Đáp Cầu. Những bác thuyền chài trên sông Cầu, sông Thương, sông Kinh Thầy, Đá Bạch. Trong hàng ngũ dân công có những anh chị du kích, những cán bộ huyện ở xã Thủy Nguyên, Kinh Môn, Yên Hưng, Đông Triều, Quế Dương, Võ Giàng. Những người đã làm cho vùng tạm chiếm trở nên sôi sục mỗi lần ta tổ chức chiến dịch. Hành trang của những người chiến sĩ dân công ra mặt trận cực kỳ giản dị. Phần lớn không có chăn màn, vải che mưa, số đông lại là phụ nữ. Nhưng không nghe một lời kêu ca phàn nàn. Bộ đội hễ gặp dân công là rộn ràng lời chào hỏi thăm quê hương, tiếng reo cười khi gặp người cùng quê, những tiếng hát câu hò trong trèo vang lên trong mưa rét sương mù. Đèo cao thì mặc đèo cao, ta leo lên đỉnh, ta cao hơn đèo. Câu hò không biết của ai cất lên trên đèo Thùng đêm ấy đã đi vào kho tàng văn hóa dân tộc. Phần thưởng lớn nhất cho bộ đội và dân công là khi leo lên đỉnh đèo, ban đêm nhìn thấy xa xa ánh đèn điện của thành phố Hải Phòng. Ban ngày khi trời trong, nhìn thấy con đường 18 lượn vòng giữa mỏm đồi và cánh đồng dưới chân núi. Sau đêm vượt đèo Thùng, anh Vi Quốc Thanh nói, Trung Quốc có nhiều núi cao nhưng hành quân vượt qua không khó. Việt Nam núi không cao nhưng rất hiểm trở. Đế quốc đánh nhau với quân đội Việt Nam ở vùng rừng núi nhất định thua. Sở chỉ huy chiến dịch chuyển về chân núi Yên Tử. 7 thế kỷ trước, vua Trần Nhân Tông sau khi đánh thắng giặc Nguyên đã về đây tu và trở thành đệ nhất sư tổ của Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử. Trước chiến tranh, tôi đã có lần lên núi Yên Tử. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy thành phố Hải Phòng. Đêm ngày 23 tháng 3 năm 1951, mở đầu chiến dịch, các tiểu đoàn 23, 322 của Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 diệt gọn 3 vị trí lọc nước, đập nước, Sống Châu. Không một chiến sĩ nào thương vong. Trung đoàn 174 của Đại đoàn 316 san bằng vị trí Lán Tháp. Toàn bộ những bốt bảo vệ hệ thống dẫn nước ngọt từ Vàng Danh về Hải Phòng đều bị tiêu diệt. Ta hy vọng nguồn nước ngọt duy nhất của thành phố càng bị đe dọa sẽ buộc quân ứng chiến của địch phải kéo tới. Hai trung đoàn 102 và 36 dàn quân dọc con đường sắt chở than từ Vàng Danh ra Uông Bí. Đại đoàn 312 đón địch từ phía Đông Triều lên. Trung đoàn 98 đánh một số tháp canh, phía cầu ở Biểu Nghi quấy rối thu hút địch. Đêm ngày 25 tháng 3, Trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí Chấp Khê. 3 ngày chờ đợi đã qua, quân Việt địch vẫn chưa xuất hiện. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đánh tiếp những cứ điểm lớn trên đường 18 xung quanh Uông Bí, trong đó có những vị trí quan trọng như Bí Chợ, Tràng Bạch. Đêm ngày 27 tháng 3, các đơn vị đồng loạt nổ súng. Trung đoàn 102 được hai tiểu đoàn pháo binh chi viện, chia thành 4 mũi tiến công Bí Chợ do 150 quân địch, phần lớn là Âu Phi bảo vệ. Ngay từ loạt pháo đầu, chúng ta đã bắn trúng nhà chỉ huy, phá hủy đài thông tin. Dùng kích nhanh chóng dùng bộc phá, đánh vỡ lớp tường trình dày 60cm và xung phong từ cả 4 phía. Đồn Bí Chợ hoàn toàn bị tiêu diệt sau 45 phút, pháo kích không kịp chi viện. Quân địch hoang mang bỏ chạy khỏi nhiều tháp canh. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đánh thẳng vào thị trấn Uông Bí, nằm trên đường 18, giữa khu mỏ than Tràng Bạch, Bí Chợ, Vàng Danh. Nhưng ngay chiều ngày 28 tháng 3, quân địch bỏ Uông Bí chạy về Quảng Yên. Đây là một điều bất ngờ đối với ta. Cùng thời gian này, tiểu đoàn Bạch Đằng của tỉnh đã luồn sâu vào địch hậu, phát động nhân dân nổi lên bao vây đồn bốt địch, phá tề trừ gian, phá cầu cống. Các cầu trên đường 18 đều bị phá. Đường 18 bị cắt đứt một đoạn dài 40 km, nhân dân hai bên bờ sông Bạch Đằng và Kinh Thầy đánh trống đánh mõ suốt đêm uy hiếp quân địch. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám diễn ra trong lúc Đờ Lát không có mặt ở Đông Dương. Phát hiện các đại đoàn 308, 312 xuất hiện ở hướng Đông Bắc và 304, 320 ở hướng Vĩnh Phúc, Sơn Tây. Sa Lăng phán đoán ta sẽ từ hai hướng đánh vào Hà Nội và Hải Phòng. Nên điều các binh đoàn cơ động về Trung Du và Đông Bắc. Khi cuộc tấn công nổ ra trên đường 18, Sa Lăng không dám tung những binh đoàn cơ động về phía rừng núi nguy hiểm. Chỉ điều nhiều thủy lợi xung kích đến vùng sông Đá Bạch gần đường 18 và đưa tuần dương hạm cùng các tàu hộ tống đến vùng biển Đông Bắc sẵn sàng chi viện tối đa bằng hỏa lực để đối phó với những cuộc tấn công. Vẫn chưa thấy bóng dáng quân viện. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định tiêu diệt Mạo Khê, vị trí then chốt án ngữ con đường tiến về Đông Triều và ra đường số 5, buộc địch phải sử dụng quân viện. Ở Mạo Khê có hai cứ điểm đại đội, Mạo Khê Mỏ và Mạo Khê Phố, nằm cách nhau 2 km trên địa hình có những đồi núi thấp xen kẽ với ruộng nước. Ta chủ trương diệt Mạo Khê trước khi địch tăng cường lực lượng phòng ngự. Trung đoàn 209 được trao nhiệm vụ đánh Mạo Khê Mỏ, Trung đoàn 36 đánh Mạo Khê Phố dưới sự chỉ huy chung của đại đoàn 312. Trận đánh sẽ diễn ra vào đêm ngày 29. Trong ngày 29, có tin Đờ Lát từ Paris trở lại Hà Nội. Với sự có mặt của Đờ Lát, chắc chắn địch sẽ có những phản ứng mạnh hơn. Buổi tối, bộ phận kỹ thuật báo cáo địch vừa tăng cường cho Mạo Khê Phố tiểu đoàn 6 dù thuộc địa. Điều này nằm ngoài dự kiến. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định ngừng đánh Mạo Khê Phố. Nhưng mệnh lệnh không tới kịp trung đoàn 36 trước giờ nổ súng, trong khi quân địch ở Mạo Khê Phố tăng từ 150 lên 700 tên. Trung đoàn 209 đánh Mạo Khê Mỏ đã tiêu diệt già nửa quân đồn trú, nhưng phải rút lui vì pháo địch từ tàu chiến và Đông Triều bắn về gây nhiều thiệt hại. Trung đoàn 36 sau khi đột nhập Mạo Khê Phố nhận thấy ở đây không chỉ có một đại đội ngụy mà đầy ắp quân dù với cả xe tăng và xe bọc thép đã chiến đấu với địch trong từng căn nhà cho tới khi trời sáng mới rút lui. Bộ chỉ huy chiến dịch nhận thấy các vị trí còn lại trên đường 18 đã được tăng cường, quyết định kết thúc đợt 1. Công việc tiếp tế cho chiến dịch trở nên khó khăn vì đường từ hậu phương ra mặt trận xa và thường xuyên bị máy bay Đại Bắc địch cản trở. Mặc dù đường 18 bị uy hiếp nặng, nhưng các binh đoàn cơ động của địch vẫn án binh bất động. Chúng tôi quyết định chuyển sang đợt 2, tiếp tục đánh một loạt vị trí do đại đội địch chiếm đóng. Những mục tiêu được chọn lần này đều nằm trong đường 17. Đêm ngày 4 tháng 4 năm 1951, bộ đội ta đồng loạt nổ súng. Trung đoàn 102 đánh Bến Tắm, Trung đoàn 88 đánh Bãi Thảo, Trung đoàn 141 đánh Hoàng Gián, Trung đoàn 98 đánh Hạ Chiêu. Nhưng cả bốn trung đoàn đều đột phá không thành công. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, trung đoàn trưởng trung đoàn 98 hy sinh vì đạn pháo của địch. Thất bại trận đánh không phải do quân đồn trú, có công sự phòng ngự vững chắc hoặc kiên quyết đối phó, mà chỉ vì địch đã dựng lên một hàng rào lửa bằng đại bác bao quanh cứ điểm ngăn cản những đợt xung phong của ta. Sáng ngày 5 tháng 4, tôi gặp đồng chí Vi Quốc Thanh. Địch nhất định không tung những binh đoàn cơ động vào khu vực này, ta cần phải thu quân. Đồng ý với Võ Tổng, đoàn cố vấn cũng thấy nên kết thúc chiến dịch. Lực lượng ta đã bị tiêu hao. Đã nắm được số thương vong chưa? Tham mưu dự tính khoảng 2.000 người, gần 500 đồng chí hy sinh, trong đó có một trung đoàn trưởng, trên 1.500 đồng chí bị thương. Tỷ lệ tiêu hao của địch và ta là 1:1. Trong chiến dịch này, đã huy động 25.000 bộ đội, hy sinh chưa đầy 2% không phải là lớn. Nhiều đồng chí bị thương sẽ trở lại đơn vị. ở Việt Nam chưa có chiến dịch nào số thương vong nhiều như thế này. Bộ đội Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn đánh lớn. Rồi đây còn phải chấp nhận tổn thất lớn hơn nhiều. Pháo binh của đế quốc Pháp rất giỏi. Tôi nghĩ là phải tìm ra một cách đánh địch hiệu quả hơn. Ngày 5 tháng 4 năm 1951, chiến dịch Hoàng Hoa Thám kết thúc. Chiến dịch để lại cho tôi một ấn tượng nặng nề. Sau này chúng tôi mới biết chiến dịch Hoàng Hoa Thám tiếp nối ngay sau chiến dịch Trung Du đã khiến cho De Lát bắt đầu lo lắng, tỏ ra khó khăn cực độ trong nhiệm vụ mà mình thực hiện. De Lát buộc phải làm trái với tính cách của mình là giữ lại những binh đoàn cơ động, tránh một cuộc đụng độ ở vùng rừng núi, kiên nhẫn chờ quân ta cạn lương thực rút lui. De Lát đã tâm sự với viên quan ba tùy tùng Royer. Thật kinh khủng, cái công việc mà tôi đã dấn thân vào. Đến bây giờ, tôi thực sự chưa hoàn toàn biết giải thích ra sao. Từ chiến dịch Hoàng Hoa Thám về, tôi tới gặp anh Trường Chinh. Đồng chí Tổng Bí Thư vẫn vui vẻ như những lần tôi từ mặt trận trở về. Ở anh là sự kết hợp giữa tính nguyên tắc cẩn trọng của nhà cách mạng được tôi luyện qua nhiều năm hoạt động bí mật với tính đôn hậu, trung thực gần như bẩm sinh, là một hình ảnh không thay đổi, lúc nào cũng mang lại sự ấm áp và tin cậy.
Thưa quý thính giả, chiến dịch Hoàng Hoa Thám kết thúc với nhiều kết quả không được như mong muốn. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng buộc tướng De Lát de Cassini phải thay đổi nhận định về cục diện trên chiến trường. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ và còn nhiều chông gai của quân và dân ta sẽ tiếp tục được chuyển tới quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai qua hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ. Mời quý thính giả cùng đón nghe.